Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin cho các vị ông tiếp tục nói chuyện về hộ niệm, mà sơ xuất trong hộ niệm. Thường thường mà nói sơ xuất và hộ niệm thì mấy vị hộ niệm nghe khó chịu lắm. Nói mà ưu tiên thì ưu điểm hộ niệm thì sướng lắm. Nó bị sơ xuất nhiều khi nó cũng khó nói. Người ta thật ra thì nếu mà ta quyết tâm cứu người thì cũng nên gạn làm cho được những cái chuyện mà sơ xuất này. Chứ không thì có những cái lúc oan uổng lắm. Cách đây cũng không lâu thì có một vị ở bên Mỹ có điện thoại qua, là khi cô ta đi tham dự cái cuộc hội nghị thì có một vị kia đã làm như thế này, thì vị đó mới điện thoại hỏi là như vậy có đúng hay sai. Là cái người mà chết đó chưa được 2 tiếng đồng hồ, như là 1 tiếng mấy, thì cũng có một số vị đang niệm Phật hộ niệm, mà có lẽ những vị đó thì cũng biết hộ niệm như vậy nhưng mà không vững quá. Thì vị đó mới tới nói thôi bây giờ chú vị cứ đứng chắp tay cầu nguyện. Rồi vị đó mới dùng cái chưởng lực gì của họ không biết, mà dùng hai cái ngón tay cái này ấn vào những cái huyệt trên đầu, giống như là người bấm huyệt. Người ta cũng như huyệt thì người ta có cái kim ta chặt. Còn đây thì dùng cái tay mà ấn mà theo như vị đó nói là đến nỗi mà lún vào trong thịt của cái người chết luôn, làm cho vị đó đứng thấy hoảng kinh hồn vía. Mà theo như cái vị này mà nó biết là hồi giờ hộ niệm là không cho phép đụng vào thân thể của người bệnh ít ra là 8 tiếng đồng hồ. Mà hội thượng tịnh không còn khuyên là đến 12 tiếng, 14 tiếng mới đụng vào, mới an toàn. Còn có vị người ta nói để an toàn hơn nữa, hãy đợi 24 tiếng mới đụng luôn, càng hay nữa. Đừng có nên đụng vào cái tâm thế người ta. Đây là mình ngừa cái trường hợp và những vị người ta chấp vào cái tâm đó, cho nên thân trung ấm không có lìa khỏi thân xác được. Một khi mà họ chưa lìa khỏi vào thân xác mà mình đụng vào cái thân thể của họ mạnh quá, có thể gây nguy hiểm cho cái đường tương lai của họ. Những người mà thân trung ấm nó còn bám vào cái thân đó 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng thuộc về cái hàng giới rồi đó, không giới đâu. Nếu mà chúng ta tu hành giỏi thì hãy nên đi theo A Di Đà Phật trước khi xa bỏ cái hơi thở cuối cùng mới làm điểm này. Còn nếu mà chúng ta dở quá trong lúc xa bỏ báo thân rồi mà chưa biết là mình đã tắt hơi hay chưa, cái tầng lúc đó nó hoang mang, thì nhờ những người hộ niệm họ khai thị kịp thời, họ nhắc nhở kịp thời. Mà khi một người đã biết hộ niệm, đã thường nghe khai thị về hộ niệm, thường nghe tọa đàm về hộ niệm, thì lúc đó mình nhắc một lời là biết liền. Thường thường cái lời nhắc là như thế này: khi mà mình thấy cái người đó họ coi như là kiểu như là hấp hối Cái tình trạng hấp hối mình biết dễ lắm, không khó. Là người ta không thở bằng cái lỗ mũi nữa, mà thường hay thở bằng cái miệng, há to miệng ra. Và nếu mà mình để ý một chút đó, thì cái thường cái những cái mạch động mạch cổ nó phồng to lắm, nó không bình thường đâu. Nó to như cái, nó to như là cái cô thầy á, nó sưng lên to, mình biết là đó là những hiện tượng mà người ta sắp sửa ra đi. Thì hãy lo mà chuẩn bị nó trước đi. Bác trọng vĩ trời, cái ngày giờ mà bác chờ đợi trong bao nhiêu năm qua để đi về Tây Phương Cực Lạc đã chuẩn bị tới rồi đó, mà báo cho người ta được. Bác phải vui vẻ, vững tâm đi, để mà đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật. Nhìn cho kỹ đi Phật, đây là ảnh tượng của A Di Đà, hãy đi theo vị này mà thôi. Trong giờ phút này nhất định nhiếp tâm lại một câu A Di Đà Phật. Đừng có hoang mang phân tâm. Tuyệt đối nếu mà thấy ông bà cha mẹ đến, tự nhiên đi, không sao hết, đừng để ý tới họ. Nếu mà thấy một vị Phật nào đến tiếp độ mình, cũng tự nhiên đi, không sao, đừng nhìn tới họ làm gì. Hãy niệm cầu A Di Đà Phật. Thấy bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đến, cũng tự nhiên đi, đừng nhìn đó, cứ là niệm cầu A Di Đà Phật đi. Phải nhắc cho rõ những câu này. Và khi nào A Di Đà Phật thích kỹ đi, A Di Đà Phật và ứng hiện ra, thì vui vẻ đi theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc đây. Đây là những cái lời khai thị rất là rõ ràng, rất là chậm chạp và cụ thể, để chỉ hướng dẫn người bệnh khỏi bị lạc đường. Thường thường mà những người có niệm Phật, có tu hành và quyết lòng đi theo A Di Đà Phật, nhờ sự hướng tu của họ, cho nên trong những cái giờ phút mà cảm thấy khó chịu, nên nhớ là mình nói bây giờ là nói trong lúc mình tỉnh táo nha, chứ vậy chứ cái lúc đó mình không tỉnh táo như bây giờ đâu. Mình nằm mà nằm không yên, mình ngồi mà ngồi không được. Cái trạng nó khác, rất khác bây giờ. Nhiều khi mình nằm mà thấy như cái chân của mình á, cái đầu của mình á, thì nó ở dưới mà cái chân mình nó treo trên. Có nhiều khi mình thấy như nó bơi chôm chập chờn dưới đại dương. Nhiều khi mình thấy nó bay gì đó. Phải cẩn thận, tại vì lúc đó cái trạng thái của mình không có bình thường đó đâu. Cho nên khi mà mình biết họ đang ở trong cái tình trạng đó, thì những người hộ niệm luôn luôn phải cảnh tỉnh họ, nhất là niệm câu A Di Đà Phật, phải niệm cho thật là mạnh, chậm và rõ ràng, để cho người ta nghe được từng tiếng câu A Di Đà Phật mà họ trở về với thực tại. Lúc đó nếu có khả năng, ví dụ như có những người mà họ nằm sát bên cái mé giường, mình được quyền đưa cái thân họ nhẹ nhàng vô giữa giường được, không sao hết, không có ngại lắm đâu, đừng có làm quá mạnh. Một khi mà mình di chuyển cái thân họ như vậy, phải báo cho họ biết trước, bác trọng phải biết, bác sao ơi, còn đưa bác vô gì cái chỗ tư thế nằm thoải mái, để bác niệm Phật đi theo A Di Đà Phật. Mình nói những lời nói của mình lúc này mà rót vào trong tai họ, kéo họ trở về trong cái trạng thái thức tỉnh, tốt chứ không sao hết. Trở lại cái chuyện mà một cái vị nào đã dùng cái lực của mình mà ấn vào những cái huyệt của người chết, không cho bà hồ niệm niệm Phật, mà không biết là bắt chôn về đặt ông sao đó, giờ cũng không ra, chỉ nghe là người ta báo lại như vậy. Là ông mà người nào nói là ông lúc vô những huyệt của ông, lúc vô đầu cái thân xác của người chết. Ấn như vậy thời gian cũng hơn nửa tiếng rồi. Xong rồi thì vị đó mới nói cái người này đã được vãng sanh rồi đó chứ vậy, mừng đi. Rồi sau đó thì giờ mới hỏi là kết quả thì người đó, người chết đó như thế nào. Cái vị đó mới sau đó thì cái thân thể cứng ngắc. Tôi mới nói là chư vị đi hộ niệm nhất định mọi động tác, mọi cử chỉ, mọi hành động gì của mình phải y theo, nghĩa là sách vở đạo hòa, y theo kinh giáo đạo hòa, y theo lời tổ đạo hòa, tuyệt đối không được rời khỏi. Và tôi cũng nói với chư vị đó, nói là hộ niệm nên nhớ là một tôn giáo, họ có một cách hộ niệm cho người lâm chung khác nhau. Và ngay trong đạo Phật chúng ta, mỗi pháp môn cũng có một cách hộ niệm riêng. Chúng ta đang tu pháp môn tịnh độ, Di Đà tịnh độ, thì khi mà hộ niệm cho người bệnh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, bắt buộc chúng ta phải y giáo phụng hành từng điểm những lời chư tổ tịnh độ giảng dạy. Thì ở đâu có rất nhiều người đi hộ niệm là sơ ý điểm này, là tự động nghiên cứu những cái sách vở của những vị khác đưa ra hộ niệm. Thì giờ ông nói câu chuyện bị trở ngại trong phương pháp hộ niệm là ở một tộc người ta có những cách hộ niệm riêng, và những sách báo của họ nói lên những cảnh giới rất là huyền mật, rất là huyền ảo. Mà cái cách hộ niệm của họ thường khi là những vị pháp sư, những vị Gassala, những vị pháp sư đó họ biết được những cái ấn mật trong đó. Và thường thường trong pháp hộ niệm của họ là chỉ có một vị pháp sư đối diện với cái người chết đó, họ hướng dẫn tâm thức của người chết đó đi qua từng cảnh giới này, từng cảnh giới một. Nếu mà kỹ thường thường họ hướng dẫn qua tất cả tu lễ, mà chỉ có một vị pháp sư đối diện với cái người chết đó, chứ người ngoài không biết. Nếu mà chúng ta hộ niệm sơ ý mà dùng những sách viết về những cái kiến thức đó, chúng ta ứng dụng vào pháp hộ niệm của tịnh độ tông, chúng ta nhất định sẽ xa liền, chắc chắn xa liền. Chứ vậy nên nhớ là một cái pháp môn tu, nếu mà khi mà đạt được tới cái chỗ mà thành tựu viên mãn rồi thì giống nhau, không có giác khác nhau. Nhưng mà trong khi chúng ta đang đi thì mỗi đường đi nó có một cái lối khác nhau. Thì thường thường nhầm nói là giống như trên một đỉnh núi, đỉnh núi đó là cái chỗ thành tựu cuối cùng. Thì người đi hướng đông có cái cách đi của người đi hướng đông. Người hướng Bắc có cách đi của người hướng Bắc, cái người đi hướng Tây có cái đường đi của người hướng Tây. Mình đang đi cái đường hướng Đông thì cứ một lần một dạng nghiên cứu cho thật kỹ cái đường đi hướng Đông. Đường đi hướng Đông nó có những trở ngại này, trở ngại gì, nó có những ưu điểm gì, cái nghiên cứu cho rành rẽ mà đi thì đúng. Đừng nên đang đi cái đường Đông mà đi nghiên cứu cái đường Tây, lấy cái khó khăn cô được cô cái đường hướng Tây mà phá nó thì cô chịu trở ngại. Nói lời hơn, cậu như có một cái dịp chọn của nó giống như một người đi từ Sài Gòn ra Hà Nội. Nếu là một người muốn đi bộ thì họ chuẩn bị nào là dao, búa, rửa, dây, thức ăn đầy đủ. Đi tới hầm này thì lắp hầm này, đi tới hố nọ thì lắp hố nọ. Chưa ngày nào thì lo pha, pha rừng, pha núi, người ta pha xà phá. Cũng có một người đi con đường đó mà họ leo lên máy bay. Thì họ leo máy bay, họ cứ chỉ cần mua cái chiếc vé máy bay rồi mặc nó cho đẹp, lên ngồi trên cái ghế máy bay mà ngã ngửa làm ngủ một giấc đi, để cho chiếc máy bay đưa lên. Không mắc mơ gì bắt cái người đi leo trên máy bay mà phải phá cho những cái rừng này hố nọ ở dưới cái đất. Mà cũng không thể nào nói một người đang đi dưới đất mà cứ ngồi ở trên ghế bàn đó mà tới đất không có. Một người đã có một cái đường riêng tự duyên của họ đi. Thì cái pháp mà hộ niệm để mà tiễn đưa một người vãng sinh về Tây Phương cũng giống như vậy. Ta tiễn đưa một người làm cho người đó vãng sinh về Tây Phương, tức là ta đi con đường tịnh độ. Con đường tịnh độ thì phải nghiêm thoát kỹ phương pháp của tịnh độ. Phật dạy 10 điều tất sanh, ta y cứ vào cái đạo lý này mà hướng dẫn cho người bệnh, nhất định làm sao cũng phải niệm cho được câu A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phật nói một người dẫu cho họ làm đại tội rất là nặng, kể họ Phật nói những người đó mà sau cùng biết ăn năn sám hối, biết niệm câu A Di Đà Phật, phát nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết, A Di Đà Phật cũng tiếp độ về Tây Phương. Ta đi tới gặp một người, họ biết rằng là trong quá khứ họ giết trâu giết bò làm đồ đệ, kể họ không mắc mớ gì mà mình chú ý tới điều đó, mà chú ý là trong cái giây phút cuối cùng của cuộc đời, tức là họ bị ung thư rồi đó, họ nằm trên giường bệnh rồi đó, bác sĩ đã tuyên bố là cái vị này chúng bị chết rồi. Gia đình kêu tới, thành phẩm kêu tới, mình tới mình giảng dạy, nói anh bây giờ có quyết làm đi về Tây Phương Cực Lạc hay không. Vì đạo nói không biết tôi có được đi về Tây không, Tây Phương không, nói tại sao không được, tại vì trong một đời tôi giấc bỏ không sao đâu. Trương Trung Quỳ là một vị đồ tế giấc bỏ, giết bò mà đến giây phút chuẩn bị xả bỏ bó thân, thấy người bò tới, anh ta sợ oán kịch. Trước những giây phút xả bỏ bó thân mà ông ta ngộ kịp thời niệm mấy tiếng A Di Đà Phật, tự nhiên tất cả cái nhớ tan biến và anh ta cảm ứng quang minh của A Di Đà Phật đến tiếp dẫn về Tây Phương Liền. Thì anh có làm tội đó, nhưng mà bây giờ anh chịu sao mới không? Chịu không? Hãy nói chịu đi. Chịu đi tôi chỉ cho. Người đã nói chịu, bây giờ anh ơi, anh xin sám hối đi, xin thành tâm sám hối đi. Chắc thầy lại, tôi xin thành tâm sám hối. Đúng rồi, thành tâm nhé, thành tâm. Thành tâm thì mình nói là như vậy, anh vẫn có khả năng đi về Tây Phương. Phật dạy đạo mà mình dùng cái lòng chân thành chi thật, chi kích của mình, cầu nguyện chư vị ông già trái chủ buồn thả. Và mình nói với người đó kiệt thật sao hối, cái lòng họ thật sự chân thành. Thì trong lúc đó, xin thưa với chị vậy, họ không phải là sám hối bình thường như chúng ta bây giờ, mà họ gọi là kiệt thành sám hối, quyết lòng sám hối, liều chết để mà sám hối. Tại vì họ không có liều cũng chết rồi, cho nên họ liều chết sám hối. Cái tinh thần của họ nó quá mạnh, có thể nó vượt qua ách nạn một cách đơn giản. Và chư vị nên nhớ rằng là những người đại tội mà khi người ta sám hối, cái sự sám hối của họ nó có cái sức mạnh mạnh hơn những người cứ tưởng rằng là mình không có tội. Cho nên chư vị đừng có ngại chuyện này. Đó mới thực sự là pháp hộ niệm cố tịnh độ tâm. Chứ không phải mà thấy à, anh bị tội như vậy, nhất định anh phải xuống địa ngục. Bây giờ tụi tao cứ dùng phép gì đó, ông nhận tôi bấm hiệu chẳng. Có những người cũng có trường hợp làm như thế này. Một người đó mới chết có cũng hơn, cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Tới thấy như vậy cái nói, khi người này đã đi xuống địa ngục rồi, đây là những chuyện có thực. Và cái vị đó dùng cái chưởng lực gì của mình không biết, không phải là ấn nghiệp, mà dùng cái lực gì xoa xoa cái bàn tay gì đó, rồi dùng hai bàn tay mở ra vẫn công lên để dưới hai lần chân của người chết đó đẩy lên. Nó là để đẩy thần thức lên trên đỉnh đầu. Tại vì nếu thần thức đi lên trên đỉnh đầu tức là vẫn sanh, còn nắm bằng chân tức là đi về địa ngục. Đã có những người làm như vậy. Thì xin thưa quý vị, khi mà chúng ta đi hội niệm gặp những trường hợp này, nhất định chúng ta không được theo. Đây là một phương pháp hội niệm nào khác, chứ không có trong tình độ tâm. Quyết định chư vị không thể nào sơ xuất cái vấn đề này được. Đừng có thấy họ nó hay quá mà áp dụng vô cố chừng chắc chắn mình gây đại họa cho người ta. Nên nhớ là có những người thật luyện, thật luyện khí công gì đó, thần công gì đó, họ có khả năng. Sao mà mình không biết? Mình hoàn toàn không làm cái đó, mình không thể nào áp dụng một cách bừa bãi được. Có một cái phương pháp hộ niệm nữa, cũng có những người sở ý đã làm như thế này. Là phương pháp này là họ trồng cái động mạch ở đầu trên cổ này. Họ nói là khi mà thấy cái mặt nó chảy lên thì mình giơ cái ngón tay lại để cho máu nó chảy lên. Khi mà mình nó chảy xuống thì mình chặn lại, đừng cho máu nó chảy xuống. Trong lúc đó thì một người khác tới mới cày một điểm lỡ trên giữa đến đầu cho máu nó thoát ra. Và như vậy thì linh hồn cũng đã theo cái máu đó mà đi về Tây Phương. Chắc chắn ở đây chúng ta không có người nào phạm phải cái lỗi này đâu. Nhưng mà dân cũng xin khu ra đây, nói ra đây cho chị mình biết là khi gặp trường hợp như vậy, chúng ta hãy kêu gia đình tới, nói với gia đình, nói bây giờ chư vị hãy quyết định cái chuyện này. Cái chuyện này đối với chúng tôi là sai lầm. Trong pháp hộ niệm của tịnh độ tâm không nói chuyện này, mà chư vị để cho làm chuyện này thì sẽ nguy hại đến người thân của chư vị. Nhưng mà với cái bổn phận chúng tôi không có quyền ngăn nào để mà chen vào. Chư vị phải quyết định. Nhất thiết khi mà chúng ta đi hộ niệm phải dành trọn tất cả những sự quyết định đó cho gia đình. Nếu mà gia đình nghĩ rằng là à, cứ việc để vì đó làm như vậy đi, thì coi như là mình đã hết duyên rồi, mình xin tự giả đi về. Nhiều lắm thương người bệnh về nhà mình để cái tên để mà hồi hướng công đức là một. Còn nếu mà chúng ta thấy những cái chuyện mà lạ lạ hay hay đem vào áp dụng, nhất định bị trở ngại. Cách đây cũng cỡ 2 năm, chính giữa ông đã gặp một cái trường hợp hộ niệm như thế này, là cái vị hộ niệm đó đã dùng cái chiến lược gì của mình, không phải đẩy dưới bàn chân để lên mà vuốt từ bàn chân vuốt lên trên đầu, cứ vuốt lên như vậy, cứ a di đà vuốt lên lên đó, mà không biết là cái phương pháp này ở đâu, không dám nói là tên nó làm chi. Sau đó trong một cái cuộc tọa đàm về hộ niệm ở tại niệm Phật đường A Di Đà, Duyên cũng muốn thẳng thắn cái chuyện đó luôn, dù rằng lúc đó cái vị đó vẫn đang ở tại đó đang tham dự. Duyên nói nhất định nếu mà chưa vị nó là hộ niệm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc chính là niệm câu A Di Đà Phật, tức là chúng ta tu theo cái pháp môn Di Đà Tịnh Độ. Di Đà Tịnh Độ, A Di Đà Phật, không có phát một lần nữa nào. Nó là chư vị hãy dùng cái tay của mình vuốt để mà đưa thần thức lên. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không dạy chúng ta là phải dùng chữ lực đặt dưới bằng chữ đẩy lên. Rõ ràng trong kinh Đại Thệ của Đức A Di Đà không có nói chuyện này, và trong tất cả những kinh điển khác cũng không nói cái chuyện này, và nhất là chư tổ trong tịnh độ cũng không có bày vẽ cái phương pháp này, thì không thể nào mà chư vị nghĩ rằng là mình có một cái thần lực thần chú nào đó để mà làm chuyện này giúp cho người bệnh vãng sanh. Nếu mà chư vị sở như vậy, chư vị phải chịu trách nhiệm về nhân quả. Nếu mà chư vị đã làm rồi, bây giờ nghe những lời này phải quyết là kiệt lòng sám hối đi, hứa rằng từ này về sau không được làm như vậy nữa. Tại vì ông nói đây không phải là tự ý ông nói rằng, vì ông cứ lấy cái những lời dạy rằng của tổ ra, hay cái nào không có thì ông nói là không có, không thể nào chúng ta xử lý được. Có một dạo, có một vị hộ niệm đã đề xướng lên cái phương pháp hộ niệm từ xa. Tôi nói hộ niệm từ xa là như thế nào? Là xin một cái tấm hình của người bệnh, tức là gửi đến cho họ một cái tấm hình của người bệnh, rồi ở từ xa họ niệm Phật, họ dùng thần lực ra nó, không còn gì đến trước người bệnh và hộ niệm hết. Giống như chuyện Đức Tề Thiên Đại Thánh. Tôi mới nói cái phương pháp này chưa bị học ở đâu vậy? Tại sao hồi giờ tôi nghiên cứu tất cả các cái tài liệu hồ niệm tôi không thấy chuyện này? Cho vị lại đưa ra, nói là hòa thượng nói rằng là từ xa, mà chúng ta để tâm nghĩ tới một cái chuyện gì đó, thí dụ như là tiến sĩ Saru Imoto kêu một người ở xa, số người họp lại ở xa, rồi nghĩ tới một ly nước đó mà cảm ơn ly nước đó, ly nước đó nó cũng thay đổi. Vì mình ở xa mình nghĩ được hộ niệm, mình hộ niệm như vậy người ta còn cảm ứng vậy. Tôi đem khá là đúng đó. Nếu vậy thì A Di Đà Phật, quang trung hóa Phật vô số, trong quang minh của Phật có vô lượng vô số A Di Đà Phật, ngài cũng phóng quang để hộ niệm đi đi cho con gì ta chờ tới ta làm chi, phải không? Đâu có, chính A Di Đà Phật cũng không nói chuyện đó mà. Trong một cái pháp nhân điện nào đó người ta có làm cái này, người làm cái đó thì kệ người ta, trị bệnh đi đâu cái thì kệ người ta, pháp người ta mắc mới dẻo đem tới áp dụng vào cái phương pháp hộ niệm. Tôi nói là ở từ xa, nếu chư vị tới hộ niệm không được thì chư vị để cái tên mình hồi hướng công đức thì còn Chứ nếu mà nói là ở từ xa hộ niệm được thì mình lập cái ba hộ niệm làm chi? Tới sát bên cạnh người bệnh, mình nhìn thấy những hiện tượng của người bệnh xảy ra như thế nào, mình nhắc nhớ từng chút từng chút. Chính người bệnh đó phát tâm tin tưởng, chính người bệnh đó tha thiết vãng sanh, chính người bệnh đó niệm câu A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật mới tiếp đón được người đó. Chứ mình ở thì sao, mình hồi công đức cho họ, công đức tràn gian đi, giả sử đi, mà người đó không người vãng sanh, làm sao được vãng sanh? Người đó không tin thì làm sao được vãng sanh? Cho nên từ xa là hồi hướng công đức, hồi hướng công đức nhiều lắm, làm chút phước báo nào đó của thế gian là không. Chứ làm sao dám nói là chúng ta hộ niệm từ xa? Cho nên xin thưa với chư vị, tất cả cái gì nó cũng phải có cái bờ mé của nó, giới hạn của nó. Chúng ta không nên sơ ý mà áp dụng lẫn lộn với nhau. Đây là một điều vô cùng tai hại trong pháp hộ niệm. Có một lần ở Việt Nam, người đã kể lên một chuyện hộ niệm như thế này. Là một vị đó tới hộ niệm cho người bệnh, cũng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi cái người bệnh đó chết cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ rồi, thì người hộ niệm đó mới nói chưa vậy, lấy một thau nước đem tới đây và một khúc cuối của cây gì đó cỡ chừng 8 tấc thước gì đó đem tới đây, tôi làm phép tiếp dẫn người bệnh. Thì khi mà người nhà không biết đem đó, mà cái chuyện hộ niệm này không có liên quan gì đến cái ban hộ niệm, nhưng mà nhập cũng kể ra, thì vì đó mới làm phép làm tắc gì đó không biết, lấy cái cây nó đập 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 vào cái thân của người chết, đập đập từ dưới lên, vừa đập chú vừa đập niệm Phật, biết làm cái gì thì không biết nữa. Người ta kể lại thì ban hộ niệm mới thấy vậy, lạ quá, không biết làm sao mà không dám được tiếp. Khi mà đập từ dưới đập lên tới đỉnh đầu của người chết, thì khi mà lên tới đỉnh đầu thì cái người chết đó mới phun ra một cái vòi máu, phun thẳng vào cái mặt của vị đó. Vị đó buông cái cây, chạy ra ngoài, hét la gì đó giống như là bất bình thường. Từ nơi đây là những người tự mình sáng chế ra một pháp hộ niệm nào đó, hoàn toàn không có ai dạy tới cái công pháp này hết trơn. Đây là một điều vô cùng tối nguy hiểm, nhất định nguy hiểm, không thể nào mà chúng ta có thể ứng dụng được. Cho nên mong chư vị phải nhớ, khi mà quyết lòng tham gia vào ban hộ niệm, nguyện mong chư vị phải đọc trực kỳ những lời dạy của chư tổ. Những điều gì mà không có hiểu, hãy nên hỏi vị trưởng ban hộ niệm. Chính như vậy thì người trưởng ban hộ niệm cũng xin nghiên cứu cho thật kỹ pháp hộ niệm cấm đọc. Để gì? Để cho mình vững vàng giải quyết những trường hợp khó khăn cho người bệnh. Quý vị nên nhớ là hộ niệm cho người bệnh, ngoài vấn đề niệm Phật khai thị, còn có cái khung cảnh chung quanh nữa. Tôi ví dụ như có một lần tôi đi hộ niệm cho một người đó, người ta kêu tôi tới, người đó đang bệnh nằm trên giường, cái hình A Di Đà Phật lại nhỏ hơn cái tấm hình mà cái vị đó trong lúc làm lễ thành hôn, tức là vợ chồng, mà trong khi ban hộ niệm không hay, tấm hình Phật thì để bên cạnh cái tấm hình mà coi như là chụp trong lúc mà làm đám cưới, mà người ta không biết. Khi mà tôi gặp như vậy tôi xin lo gia đình là đem cái tâm hồn này xuống liền lập tức, không thể nào để trong đó được. Có nhiều cái sơ suất mà mình không bao giờ mình nghĩ ra. Cách đây cỡ chừng 6 tháng, khi tôi tới tôi thăm một vị xuất gia đã tới 47 năm rồi, đang nằm trong viện dưỡng lão để chờ chờ. Tôi về cái tâm cũng muốn gieo chút duyên và cũng muốn tha thiết được đến hội niệm cho vị đó. Thì khi mà tôi đến thăm vị đó thì trên cái giường của bên chung quanh cái giường của mình, tôi thấy không có một cái hình Phật nào hết, ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có luôn, mà lại để cái tấm hình của cái vị đó khi mà làm đám cưới với ông chồng, tức là cách đó cũng cỡ chừng 60 năm hơn, 60-70 năm hơn. Tôi nói cái vị đó niệm A Di Đà Phật thì không chịu niệm, tôi không biết làm sao cả. Mà trên cái nguyên tắc là một người mà muốn ban hộ niệm là họ phải đến thỉnh mời ban hộ niệm, họ không đến thỉnh mà tự mình tới thăm. Thực là tới thăm một người quen nằm trong đó rồi sẵn đó tới nó luôn. Tôi mới bằng cách là nói những vị trong ban hộ niệm đó hãy liên lạc với gia đình, nói với gia đình là tới kêu chúng tôi tới hộ niệm để mà cứu vị này. Nhưng mà gia đình cũng không tới thì tôi đành chịu thua. Trên nguyên tắc chúng ta không được quyền tự động tới hộ niệm cho người ta. Tiêu cực thấy không? Khó vô cùng. Làm sao với gia đình? Thực sự là không, nó là cứu người không phải là đơn giản. Trong những cái sơ suất của hộ niệm, cái sơ suất đầu tiên là chúng ta không có làm tư tưởng rõ ràng cho gia đình của người bệnh. Cái đây cũng không lâu, ở tại Brisbane thì những vị trong ban hộ niệm đó mới giới thiệu cho cái gia đình của người bệnh đó là đến nhờ ban hộ niệm chúng tôi hộ niệm. Và người con gái cũng dẫn cái người bệnh đó đến tại niệm Phật đường để mà nhờ chúng tôi hộ niệm. Thì lúc đó đến rất gần cái giờ cộng tu, cho nên tôi chỉ nói chuyện sơ sơ trong 15 phút thôi, rồi đưa tất cả những tài liệu về những quy định như thế nào, huỳnh Phật như thế nào, rồi để đem về nhà, rồi hãy hẹn tôi một ngày đó tôi tới để nói chuyện. Thì tôi hẹn, khi mà xong rồi 3 ngày sau tôi thấy cũng không có trả lời, thì tôi có điện thoại đó, tôi hẹn là thứ bảy đó tôi sẽ đến để mà hộ niệm. Thì chưa biết biết là tôi dặn trước là bây giờ phải về nhắc nhở cho bà cụ hộ niệm và treo những tấm hình Phật lên như vậy, như vậy, như vậy. Thì cái ngày hôm đó tôi kéo bà niệm tới, thấy trong phòng của bà cụ không có treo gì hết, mà rồi bà cụ cũng không có niệm Phật gì cả, mà cái người con gái cũng không có nhắc nhở gì về chuyện niệm Phật hết. Tôi mới nói được rồi, thì cái ngày hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi tới trình bày về vấn đề hộ niệm, tức là đề quy luật của 15 điều đó. Tôi nói rất phát rõ ràng cụ thể. Bà cụ đó không chịu niệm Phật, tôi nói thôi bây giờ cụ ráng đi, cụ niệm cho tôi sáng 5 chuỗi A Di Đà Phật, 1 chuỗi là 100 tế thắp, 5 chuỗi là 500 câu cho mấy anh, rồi trưa 5 chuỗi, chiều 5 chuỗi. Tức là rõ ràng là bà cụ này không muốn chết là sao, nó không chịu niệm Phật, sợ niệm Phật chết. Tôi năn nỉ, tôi nói thôi bây giờ mớm mớm mà thôi niệm 5 câu. Thì bà cụ nói thật ra thì hồi giờ tôi đi tu tu là tu hành, nghĩa là tu tới chùa. Thầy tôi dạy nó là cái ớt cũng không lấy, cái cà cũng được cắt, ăn ở hiện lành là được. Tôi nghĩ là tôi với còn tôi gì nữa. Thôi vậy thôi. Thế nên thôi bây giờ cái tô đó cũng ngon, không có dở đâu. Ngon mình ngon ở chỗ nào chứ mới ngon về Tây Phương đâu. Bây giờ bác thực sự muốn về Tây Phương thì ráng ha. Bây giờ trong tuần tới, trong tuần này, thứ bảy thứ sáu tới, bác chấp nhận hứa làm điểm cho con. Sáng 5 chuỗi, chiều 5 chuỗi, trưa 5 chuỗi là một ngày 15 chuỗi thôi. Tức là giai đoạn mình mớp cho bà ta niệm Phật để sao con bắt mình bà ta niệm lên cho có gì hết. Bà đã nói là tôi bệnh của tôi là 35 năm nay rồi, tôi đâu có chết. Thì bây giờ nói cái gì mình nói vậy? Nếu niệm Phật thì không chịu niệm, mà ra nhổ cỏ cái sau đó, nhổ dừng rau đó thì nhổ nhanh lắm, nhổ bao nhiêu cũng hết, cứ ngày nào cứ lùi tuổi nhổ cỏ mà niệm Phật không niệm. Quý vị biết không, thứ bảy hôm sau tôi tới, thì mới tới trước cửa tôi thấy à, chương trình gì đó tang lễ. Thế nên ủa sao kỳ vậy, chương trình tang lễ vậy, bà cụ sao rồi? Nói dạ bà cụ tôi chết trong thế nào rồi. Chứ phải thấy không, mình muốn cứu người ta mà người ta không niệm Phật, làm sao mà cứu đây? Và thật ra thì tôi đã dự định trong đầu rồi nha. Tôi niệm bữa nay á, tới mà bà cụ nói tôi niệm được 5 chuỗi rồi, là tôi bắt bà cụ phải niệm một ngày 30 chuỗi, phải tăng lên liền lập tức chứ. Chứ làm sao kịp nữa. Tôi biết bà này là bác sĩ địch, đã thua rồi thì không tháng này thì không tháng sau. Mình đâu có thần thông đạo lực gì đâu, biết tôi thế nào chết rồi. Ấy thế mà nói niệm Phật không chịu niệm là không chịu niệm. Trời ơi, ơi có vô cùng, đâu phải dễ gì mà cứu được người bệnh đâu. Nếu mà mình yếu cũng dễ lắm, cứ năn nỉ tới mà để mà niệm đó, thôi thôi cậu không niệm cũng được, con ráng để kêu con tới con niệm. Mình tới mình niệm Phật cho họ niệm tới mối hồng nữa, họ cũng không vãng sanh, mà nhiều khi còn bị trở ngại cho họ nữa. Có nhiều người nói là hồi thượng tinh không, nói là những người mà không niệm Phật mình kêu mình tới mình hầu niệm, mình cũng đi y được kết duyên người ta. Đấy đúng đó, có những người ta chịu mình kết duyên, có nhiều người người ta không chịu mình kết duyên. Mình tới mình hộ niệm người ta nổi sùng lên, nổi sùng lên người ta đi xuống đi ngục mất. Nhưng mà nói này, tại vì ta hộ niệm cho người ta mà người ta xuống đi ngục, không phải chuyện gì. Cho nên khi mà hộ niệm chúng ta phải đạt được quyển đạo mà, chứ đừng có nghĩ rằng là cái một cái tiếng niệm Phật qua tay thì bồ đề muôn thuở. Chứ tôi nói là một cái niệm phiền não mà qua tay thì chịu nạn và kiếp, mình nghĩ tới câu đó sao? Cũng có một lần chính vì ông này, chứ vì ông này đâu phải là niệm hộ niệm người nào mà được phản sanh người đó đâu. Vì ông chỉ nhận những người nào mà một là gia đình phải hứa làm cho đúng, và hai nữa là người bệnh đó không trước thì sao, không sau thì trước, cũng phải hứa với ông là tin tưởng, cũng hứa dâm là buông xả tất cả, cũng hứa dâm là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và niệm cầu A Di Đà Phật. Giả sử như đầu tiên mình tới người ta không chịu tin, thì mình dùng thiện xảo phương tiện gì đó để mà sau đó mình bắt đầu mơ mơ lần lần, cho đến sống cùng rồi mà người đó nhất định không chịu niệm đó, thì dâm nói thẳng ngắn rằng là thôi chịu thua, không thể nào có thể cứu người ta vãng sanh được. Có một lần đi hộ niệm như thế này, có một vị kêu dư âm tới hộ niệm cho bà cụ, thì vị này cũng là một pháp sư, cũng là một vị xuất gia rồi mà rất là tâm rất là từ bi. Nói bây giờ anh dư âm mời ta hộ niệm cho vị này. Nói vị này đang sao? Nói dạ thưa vị này đã mê mang một tên rồi. Ôi trời ơi, trên người đắc dầm thấy chỗ đó thôi chịu thua, tao đưa cái tên cho tôi hưởng công đức cho gia dòng biết làm sao. Nhưng mà vì vị này cho nên đành là thôi bây giờ chẳng lẽ bỏ, thôi bây giờ ráng cố gắng tới hồi niệm. Câu hỏi là vì cái vị nào trước giờ có niệm Phật, nó có không lên được thì thôi được rồi, chúng tôi cũng ráng tới hộ niệm. Khi mà hộ niệm một buổi cũng mới tiếng đồng hồ xong rồi, vì đó mê man mất tính mà mình cũng ra đò khai thị. Thực ra thì thành tâm khai thị, nhưng mà cái khai thị này không biết là người đã nghe không, mình cũng khai thị mò, cố gắng làm sao mà trong lúc mà mê man mất tính đã nghe, chứ làm sao nghe được. Thì đi về định nơi trưa thì tới hộ niệm lần nữa, về cái trưa cái là đi mất tiêu, chạy mất thì mình quay trở lại hộ niệm. Hộ niệm luôn 8 tiếng đồng hồ, trời ơi, giọng biết là khó lắm rồi, mà chính giọng này ngồi bên cạnh tha thiết nói những lời hết sức là mạnh mẽ, mà vừa tha thiết đi thắng bổn đề để cho bà cụ bán sạch. Nhưng mà sau 8 tiếng đồng thì toàn thể nó cũng cưng à. Thôi chịu thua, không biết bây giờ gia đình ơi, bây giờ tôi cũng hết lòng rồi. Mà trong khi đó tôi biểu gia đình lễ Phật, gia đình không chịu lễ Phật, lại không một lại khai đến lên. Cái tôi đi thôi, bây giờ chư vị cứ niệm Phật để nghe tôi lạy. Tức là tôi lạy mẫu cho gia đình. À, gia đình có lạy cái đức, tôi lạy lại luôn 15 phút vậy. Người ta mới bắt đầu lạy. Tôi lạy luôn 15 phút nữa, người ta mới bắt đầu lạy theo tôi. Người ta lạy sẽ đau chân. Mà tôi cũng rất thích tôi lạy để mà tôi phải tôi lạy để cho người gia đình phải lạy theo tôi mới cho vị. Bây giờ chư vị phải cầu Phật gia trì đi. Một mình tôi lạy luôn 30 phút như vậy. Rồi cái người lại xong rồi, lại xong tôi mới đứng tới tôi khai thị cho cái thằng đó. Đến sau cùng rồi thì cũng chịu thôi. Ngày hôm sau thì cái vị sư phụ đó mới điện thoại tới cảm ơn. Nói dù thế nào cũng cảm ơn anh Diệu Âm tăng hộ niệm cho người thân. Lúc đó quý vị đã mới khai ra một cái chi tiết như thế này. Đây là những chuyện mà sẽ giúp chúng ta, chính giờ cũng sẽ giúp mà nồng nặc quá. Nói trước giờ mời, tôi biết là cái vị này không thể nào phản sanh được đâu. Tại vì lúc mà cái bà cụ này còn sống, chính tôi khuyên bà cụ. Một lần mà khuyên bà cụ trợn mắt lên la tôi. Cái cụ im đi cha rồi. Tôi biết rồi, tôi cũng hơn con nữa đó. Tôi mới có nghĩa cô dán cho tôi. Mà một lần nối bà cụ, niệm Phật là bà cụ nối dần. Lúc đó thì do ông ta chết rồi. Mình sẽ rút rồi, mình hố rồi. Chứ nếu mà thưa sư cô, nếu mà sư cô nói cái chi tiết này sớm hơn nữa thì con không dám đi hộ niệm đâu. Tại vì sao? Tại vì một người mà nghe tới câu A Di Đà Phật nói vậy thì họ không có cái duyên này đâu. Trong lúc sống mà người ta nói vậy thì trong lúc chết cái thần thức người ta cũng có thể nói vậy, khi mà niệm câu A Di Đà Phật vậy không có dễ đâu. Nếu mà biết như vậy thà rằng thì thối hồi giờ cái vị đó niệm gì, niệm chú đại bi, thì dụ bây giờ thành ra thương họ tới niệm chú đại bi cho nó thủng, tức là giải mất cái nghiệp tùy theo cái nghiệp của người ta, chứ biết làm sao. Những người mà họ nghe cái câu A Di Đà Phật mà nói giận lên, mà chống đối lên, mình không thể nào tham gia hội niệm được. Tại vì mình tới mình niệm Phật cho người ta nói giận lên, người ta đi đâu? Mình thấy không, có phải là do cái tâm từ bi của mình mà làm cho người ta bị nạn không? Nạn gì? Xin thưa với chư vị, người nào mà chống đối Phật Pháp mang cái tội gọi là tội phỉ báng Phật Pháp, là một trong ngũ đại tội. Không phải là chuyện gì. Tại vì mình sợ mang cái tội ngũ đại tội, ngũ vô gián tội đó, cho nên mình không dám hộ niệm. Chứ không phải là mình tiếc gì một vài tiếng đồng hồ mà mình sợ khang tiếng mà mình không dám niệm. Nhưng mà mình sợ họ chống bán trong lúc mà họ ra đi, họ bài xích trong lúc họ ra đi, họ phí bán trong lúc họ ra đi, mà họ phí bán câu A Di Đà Phật nữa thì đời kiếp nào mình trả lại cho họ hết cái tội này. Chính vì thế mà khi nghe nói như vậy cái giật giật mình. Nó nếu mà thật sự trước khi mà nói với ông cái chi tiết này thì nhất định ông không dám đi hộ niệm. Chính vì thế mà khi mình đi hộ niệm cho một người, nhất định phải tạo cái thiết tâm cho được đối với người bệnh. Quý vị hãy nghe trong cái cuộc tọa đàm mà ông nói là hướng dẫn khai thị, ông nói rất rõ trong đó. Hướng dẫn là không phải là hướng dẫn chư vị khai thị đâu, mà hướng dẫn cho người bệnh vãng sanh. Và làm sao khai thị là nhắc nhở cho người bệnh vãng sanh. Cho nên hướng dẫn bạn khai thị, chứ không phải là những người ta lấy biết dùng lại là hướng dẫn khai thị, không phải hướng dẫn cho người bệnh bản thân. Và làm sao khai thị như thế nào để cho người ta an nhiên bản thân. Thì khai thị chính là gỡ những cái gốc mắc, những gốc mắc, những trở ngại để người ta phát tâm tin tưởng. Và trong đó thì có cái khai thị cho gia trái chủ. Thì giờ thời gian còn lại còn ngắn ngủi, giờ nói chút nữa thì nội dung trong lúc trả lời này, biết trả lời này cũng còn ít, cho nên thêm thời gian còn trống. Giờ sẽ nói về cái khai thị ổn gia trái chủ trọng. Khai thị ổn gia trái chủ có nhiều bà con niệm cũng bị xa xôi lạ lùng lắm. Giờ đã từng gặp những vị trong bà con niệm đã khai thị cho ôn nhà trái chủ như thế này. Bây giờ trường đó là trường hợp gọi là nhập thân, ấn thần trái chủ nhập thân, nhập thân vào người đó. Người đó tới điều giải, điều giải suốt một ngày mà không có cái việc nhập thân đó cũng không có ra, làm cái nào cũng ra. Thì sau cùng vị đó nói: bây giờ ta nói mà không ra nữa hả? Ta cũng có cách bắt những người về là chứ ta đâu có thua. Ta nói một lần nữa ngon. Bây giờ cái chuyện là xuất ra đi tu hành không? Không xuất ra thì ta có cách trục nhà người ra. Lúc đó nhà người ráng mà chịu. Cái cuộc gọi là điểm đó thì ông không có mặt tại chỗ. Nhưng mà những người rất là thân tín của ông đã tham gia trong cái cuộc gọi điểm đó. Nhưng mà tại vì mình là thân thế bé mỏng quá cho nên không dám nói. Tôi kể hết tất cả những chuyện cho cháu nghe. Vì đã nói được rồi, bây giờ người nhà đem ngay người về tới mùa cho ta. Ta trục ra. Vì đã bỏ nhà tức là ra lệnh cho người người nhà sẽ đem lại. Ba một niệm chơi với lạ lùng quá. Thì khi vị đó đi rồi còn chừng chưa tới một tiếng đồng sau thì người bệnh đó trơ con mắt chết. Trời ơi, chưa phải biết sao. Đáng tiếc nữa là cái vị đó cũng có duyên vô giờ. Trước đó thì vị đó không có biết niệm Phật là cái gì cả. Nhưng một năm trước đó dâm tới khuyên tâm niệm Phật, vì đã quyết lòng niệm Phật, mà đúng là quyết lòng niệm Phật cho nên lúc chết đó. Nhưng mà lúc chết bị chứng nạn, chứng nạn phòng gia đã chủ nhập tâm. Thì khi gặp cái ánh nạn đó, vì đó ra đi không còn một cái ấn tượng nào gọi là phản sinh quả cả, mà bị gọi là bị nạn cũng có nạn. Thì đây là một cái sơ suất có người hộ niệm khi điều giải ôn nhà trái chủ. Nếu mà chư vị có cái duyên mà nghe coi những cái cổ băng mà dòng điều giải hoàn toàn không phải vậy, dòng áp dụng đúng nguyên tắc của ngài tịnh không, rõ ràng là phải chấp tay lại cái cúi đầu xuống giống như nhà của trong nhà của Hải Sơn có để ngài để cái câu là chí thành cảm tâm. Nhất định mình phải chí thành tha thứ, đem cái lòng thành của mình trang trải ra cho nói cho họ biết là tôi muốn cứu chư vị chứ phải tôi hại chư vị. Tôi thông cảm với chư vị chứ tôi không có ghét chư vị. Tôi thương chư vị, thương chư vị là chư vị ông gia đấy chứ. Chứ tôi không bao giờ mà nỡ lòng nào mà làm cho chư vị thiệt thòi cả. Chỉ mong là chư vị buông xả tất cả những cái oán thù này ra thì chúng ta mới có thể liễu đoạn sanh tử được. Tôi khuyên chư vị niệm Phật là không phải để mà cho lợi cho tôi mà lợi cho chư vị. Tôi khuyên chư vị bỏ cái mối thù này ra, không phải là để lợi cho cái người bệnh không, mà thực ra để lợi cho chư vị luôn. Tại phải buông tất cả những cái này ra thì chúng ta mới đi con đường thoát ly sinh tử luôn rồi. A Di Đà Phật đã hứa rằng là nếu chư vị niệm một câu A Di Đà Phật chí thành thì bất cứ chư vị ở trên cảnh giới nào, chư vị quyết lòng đi về Tây Phương thì nhất định A Di Đà Phật sẽ cứu độ chư vị về Tây Phương. Một đời chư vị hướng an vui cực lạc để thành đạo vô thượng, đời đời kiếp kiếp và sống thần thông đạo lực đi khắp mười phương cứu độ chúng sanh, không hay hơn là chấp vào những cái thù hằn này mà để bị đọa lạc trong cảnh tam ác đạo khổ sở đời đời kiếp kiếp ngày sau. Chúng ta nói miệng là tha thiết như vậy. Cho nên thường thường mà nếu mà chư vị nghe cho kỹ thì chính là chúng ta đi hộ niệm phải có cái tâm là vừa cứu cho được cái người bệnh mà cũng phải cứu cho được cái người ông già trai chung nữa, nhất định phải cứu cho hai cái cứu. Một là cứu người bệnh rõ ràng nhất, họ nằm trước mặt mình đang thở phè phè sắp chết sắp đọa lạc, phải cứu họ trước một chúng sanh. Nhưng mà chúng ta cũng phải có cái tâm thành là cứu cho được những vị oan gia trái chủ của người bệnh đó. Tại vì trên nguyên tắc là những vị oan gia trái chủ đã bị người bệnh hãm hại họ trước, đã bị người bệnh làm cho họ bị đau khổ rất nhiều, cho nên bây giờ họ chờ đợi tới cái giờ phút mà ra đi này, họ có đôi lại sự công bằng cho chính họ chứ không có gì cả. Tại sao một người khác không bị mà người này bị? Là tại vì người này đã gây ra cái nhân này. Như vậy nói về cái nhân quả, người ta làm đúng chứ không làm sai. Nhưng mà nói về đọa lạc, vì cái nhân quả này mà họ chịu cái quả báo, tiếp tục đọa lạc khổ sở. Cho nên mình đem những cái đạo lý của Phật ra giảng giải một chút và thành tâm khấn nguyện họ buông thả đi. Nên nhớ rằng là con gia trái chủ nó vậy chứ cũng có nhiều người dễ thương lắm. Nếu mà chiều nay mà có dịp tôi nói kể những chuyện gì cho chuyện mình coi, có những vị ông gia trái chủ rất là dễ thương, không phải có khó thương đâu mà họ không có dữ đâu mà họ hiền lắm chứ bây giờ. Thật sự mình biết đem cái lòng mà từ bi thật sự là đại từ đại bi của mình trang trái cho họ, mình khuyến tới họ, mình giải quyết nó đơn giản. Mà nhiều khi có những lúc mà đơn giản làm cho cảm thấy ngỡ ngàng luôn, không ngờ được. Lúc đó giờ mà nói à, những vị họ chịu khổ như vậy, họ chịu đau như vậy, họ chịu đỏ lạc như vậy, họ chịu đáng như vậy, mà cái tâm họ còn được như vậy, chứng tỏ rằng là họ hơn con người một chút, hơn cái lòng từ bi, hơn cái lòng tha thứ. Còn người chúng ta thì phước báo cũng ngon lắm, mặt âu tràn đủ, đi xe hơi hơi cho lắm lấy. Mà có người nào chặt mình một chút, trời ơi thôi 30 năm sau cũng còn nhớ. Cũng còn ghét lắm. Cho nên xin chư vị mới nhớ rằng là mình ba người ta đụng mình chút thôi, chưa đụng tới cái thân thể của mình mà mình nhớ tới 30 năm còn ghét như vậy. Còn trong khi mình bố được bánh thay lấp xương lấp thì người ta mà người ta cũng tội người ta làm nữa, ấy thế mà người ta sẵn sàng tha thứ cho mình thì mình dạy gì mà cũng chịu tha thứ cho những người ghét mình đi, phải không? Để cho mình giải nạn, mình tha thứ người ta thì ông già trái chủ tha thứ cho mình. Mong cho mình hiểu được những cái đạo lý đơn giản như thế này để mà chúng ta cứu mình và cứu người vãng sanh tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì tới giờ mình nghỉ xe lao 30 phút phải không? 30 phút rồi mình trở lại ha. Thì ta biết là cái thấy cái câu hỏi này ít thì ta mới bằng tới một chút nữa. Cái nào thì dương thì tôi phải nói thêm về cái pháp được giải cho A Di Đà Phật.
Xin chào chúng tôi chúng ta đến đây. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.